Thứ tư tuần 13 thường niên. Chủ đề: quan tâm lợi lộc trước mắt mà không nhìn thấy thiệt hại tương lai. Thiên Chúa khôn ngoan và yêu thương, Ngài biết những gì hữu ích và những gì gây thiệt hại cho con người, nên đã thân hành ban thập giới để con người cứ theo đó sống mà có hạnh phúc cả đời này và đời sau. Ma quỷ rất tinh ranh và ghen tị. Chúng không muốn con người được yêu thương và hạnh phúc, nên không ngừng cám dỗ và xúi giục con người vi phạm thập giới để phải chịu đau khổ cả đời này lẫn đời sau. Theo căn bản của thập giới, con người phải kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Ma quỷ chúng thừa biết sự thiển cận của con người, chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt, nên chúng không ngừng bày ra những ảo ảnh của vật chất để xúi giục con người chọn vật chất trên tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Các bài đọc hôm nay đưa ra những bài học thực tế để cho chúng ta suy tư và học hỏi. Trong bài đọc 1, tác giả sách Sáng Thế tường thuật lý do tại sao bà Sarah bắt ông Abraham phải trục xuất mẹ con Hagar ra khỏi nhà, vì bà không muốn Ishmael, con của Hagar, được đồng thừa tự vi xá con bà. Trong phúc âm, dân làng Gadara vì quá quan tâm đến sự thiệt hại của đàn heo và không quan tâm đến sự lành mạnh tinh thần của hai con người, nên đã lạnh nhạt mời Chúa ra khỏi làng để họ tiếp tục sống nô lệ cho ma quỷ. Bài đọc 1: Thiên Chúa vượt xa tính ích kỷ nhỏ nhen của con người. Thứ nhất, cách cư xử ích kỷ và bất công của bà Sarah. Đọc sách Sáng Thế, chúng ta biết rõ lý do tại sao Hagar có con với Abraham. Đó là theo kế hoạch của bà Sarah, vì bà không thể sinh con cho Abraham có con nối dòng. Nhưng khi được Thiên Chúa đoái thương và ban cho bà có một con trai là Isaac trong lúc tuổi già, bà đổi ý định và đày đọa Hagar và con của nàng. Khi bà Sarah thấy đứa con mà Hagar người Ai Cập đã sinh ra cho ông Abraham đang cười giỡn, bà liền nói với ông Abraham: "Ông hãy đuổi hai mẹ con đứa lữ tỳ này đi, vì con trai của đứa lữ tỳ không được thừa kế cùng với Isaac con trai tôi." Lý do chính bà lo lắng là Ishmael sẽ cùng được thừa kế gia tài của Abraham để lại cho Isaac con bà. Sự việc xảy ra là hoàn toàn do ý định của bà Sarah. Lẽ ra bà phải có can đảm lãnh trách nhiệm đó do quyết định của mình. Bà lại đổ xuống trên Abraham và mẹ con Hagar. Ông Abraham rất bực mình vì lời ấy, bởi đó là con ông. Nhưng Thiên Chúa phán với ông Abraham: "Đừng bực mình vì chuyện đứa trẻ và người lữ tỳ của ngươi. Tất cả những gì Sarah nói với ngươi cứ nghe, bởi vì chính nhờ Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Còn con trai của người nữ tỳ, ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn, vì nó là dòng dõi ngươi." Thứ hai, kế hoạch của Thiên Chúa cho mẹ con Hagar. Theo lời của Thiên Chúa, sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu da đựng nước đưa cho Hagar. Ông đặt đứa bé lên vai nàng và bắt nàng phải đi. Phản ứng của Hagar: "Mẹ quá con côi, hành trang lên đường chỉ có ít bánh và nước. Nàng đi mà không biết đi về đâu. Chán nản, mệt mỏi, tuyệt vọng." Khi nước trong bầu da đã cạn, nàng vất đứa bé dưới một bụi cây, rồi đi ngồi đối diện cách xa khoảng tầm cung bắn. Nàng nói: "Sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết." Nàng ngồi đối diện và bật tiếng khóc. Thứ hai, Thiên Chúa vẫn rộng tình thương. Thiên Chúa nghe thấy tiếng đứa trẻ và từ trời Ngài sai sứ thần đến an ủi Hagar: "Sao thế, Hagar? Đừng sợ, Vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ ở chỗ nó nằm. Đứng lên, đỡ đứa trẻ dậy và ôm nó trong tay, vì ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. Thiên Chúa mở mắt cho nàng, và nàng thấy một giếng nước. Nàng đi đổ nước đầy bầu ra, rồi cho đứa trẻ uống. Thiên Chúa ở với đứa trẻ, nó lớn lên, sống trong sa mạc, và trở thành người bắn cung. Thứ ba, hậu quả cách cư xử của bà Sarah. Chúng ta không phủ nhận tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, nhưng mối thù truyền kiếp giữa dân tộc Do Thái và người Hồi giáo là do kết quả của hành động thiếu khôn ngoan của bà Sarah. Abraham là tổ phụ của cả hai bên, Do Thái và Hồi giáo. Nếu bà biết khiêm nhường dàn xếp để bà và Hagar có thể ở chung một nhà, và hai con trẻ Isaac và Ishmael có thể cười giỡn và đối xử với nhau như anh em, mối thù truyền kiếp chắc đã không xảy ra và kéo dài cho tới ngày nay. Phúc âm. Chúa Giêsu trục xuất quỷ thần ra khỏi hai người. Thứ nhất, Chúa Giêsu đương đầu với quyền lực của ma quỷ. Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia của biển hồ, đến miền Gadara, có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại nỗi ấy. Gặp Chúa Giêsu, chúng la lên rằng: Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? Thiên Chúa và ma quỷ không thể ở chung. Chỗ nào có sự hiện diện của Thiên Chúa là không có sự hiện diện của ma quỷ và ngược lại. Ma quỷ biết Thiên Chúa sẽ tiêu diệt chúng vĩnh viễn trong ngày phán xét. Thời gian trước ngày đó, chúng được quyền cám dỗ con người. Đó là lý do chúng nhắc khéo Chúa Giêsu là chưa tới lúc để Ngài tiêu diệt chúng. Kế hoạch của ma quỷ. Nhiều người thắc mắc tại sao ma quỷ xin nhập vào đàn heo và tại sao chúng lại phải lao xuống biển. Ma quỷ rất khôn ngoan. Chúng đã có sẵn kế hoạch để dân làng mời Chúa Giêsu đi chỗ khác chơi. Thứ hai, sợ hãi mất lợi tức làm dân thành quyết định thiếu khôn ngoan. Trình thuật của Matthew không cho biết số lượng của bầy heo lao xuống biển là bao nhiêu. Trình thuật Marco cho biết số lượng khoảng 2.000 con. Nhiều tác giả thắc mắc lý do tại sao Chúa Giêsu cho quỷ nhập vào đàn heo để gây thiệt hại cho dân làng như vậy. Chúng ta cần công bằng khi phán xét. Chúa Giêsu không phải là lý do gây ra việc đàn heo lao xuống biển. Ma quỷ là nguyên nhân chính, và chúng có uy quyền để gây ra thiệt hại cho đàn heo. Hơn nữa, mục đích của chúng khi gây thiệt hại là để dân làng mời Chúa Giêsu đi khỏi, để chúng có dịp tác hại trên dân làng. Đây chỉ là một ví dụ trong muôn ngàn ví dụ dẫn chứng con người hành xử thiếu khôn ngoan và không theo thứ tự ưu tiên của cuộc đời. Mời Đức Kitô ra khỏi thành của họ. Lẽ ra mối liên hệ với Thiên Chúa phải là mối liên hệ được ưu tiên hàng đầu. Thế mà vì lợi nhuận vật chất, dân làng mời Chúa Giêsu ra khỏi làng của họ để họ tiếp tục sống dưới ảnh hưởng của quỷ thần. Chúng biết con người chỉ biết nhìn lợi lộc thấp hèn, như chúng đã từng cám dỗ Chúa Giêsu trong sa mạc. Thứ hai, coi linh hồn và an sinh của con người thua kém một bầy heo. Mối liên hệ giữa con người với con người phải được đặt trên những lợi lộc vật chất. Thế mà dân làng không vui vì hai con người được chữa lành và từ nay không gây thiệt hại cho dân làng nữa, nhưng lại buồn giận vì đàn heo bị thiệt hại. Áp dụng trong cuộc sống. Con người chỉ biết nhìn lợi lộc trước mắt, Thiên Chúa quan tâm đến tương lai. Chúng ta cần học cách đối xử công bằng của Thiên Chúa để tránh thiệt hại cho tương lai. Con người luôn nhìn lợi lộc vật chất, Thiên Chúa quan tâm đến sự lành mạnh của linh hồn. Chúng ta cũng cần học biết cách suy xét và hành động như Thiên Chúa. Amen.